Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 10 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp Tết Nguyên đán 2023.
Bộ Công Thương phản bác tin đồn giá xăng có thể tăng lên 100.000 đồng một lít.
Số tài khoản chứng khoán mở mới thấp nhất kể từ tháng 2, 2021.
Công ty chủ quản của Facebook thông báo cắt giảm hơn 11.000 nhân sự.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay mùng 10 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tiếp tục với các chương trình nghị sự quan trọng. Buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, thảo luận ở hội trường về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Sau đó Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Sau đó, Quốc hội tiếp tục nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Theo quyết định số 19 ngày 22 tháng 9 2022 được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, thì từ hôm nay mùng 10 tháng 11 sẽ có 3 nhóm lao động được tăng lương. Cụ thể có 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do nhà nước quy định, gồm cán bộ, người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người làm việc trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân, người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Mức quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất gồm hai mức: 300.000 đồng một suất, tăng 100.000 đồng một suất so với các dịp Tết trước, và mức 600.000 đồng một suất, tăng 200.000 đồng một suất.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết 10 tháng năm 2022, số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước tăng 12,6%. Tổng số chi cho công tác này là 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 10 tháng 2022, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã đón tiếp phục vụ hơn 121 triệu lượt khám chữa bệnh với số chi hơn 97.000 tỷ đồng, tương ứng với mức chi gần 330.000 đồng một lượt điều trị ngoại trú và hơn 5 triệu đồng một lượt điều trị nội trú.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan lực lượng chức năng của địa phương trong phân luồng, hướng dẫn giao thông, tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu. Bộ Giao thông Vận tải lưu ý cơ quan chuyên môn tại địa phương cần tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ khi tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm. Những yêu cầu này được đưa ra sau khi Bộ Công Thương có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa.
Trước thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội về việc giá xăng dầu có thể tăng lên đến 100.000 đồng một lít, đại diện Bộ Công Thương khẳng định đây chỉ là những thông tin đồn đoán không có căn cứ. Trong trách nhiệm của mình, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang có sự phối hợp rà soát, tính toán để điều chỉnh mức chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đó bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường cũng như bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng liên quan.
Theo thống kê từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam đón thêm 96.601 tài khoản giao dịch chứng khoán mới trong tháng 10, đưa tổng số tài khoản trên thị trường lên 6.709.181 tài khoản. Tính từ đầu năm, thị trường có thêm gần 2,4 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán mới. Quan sát tại các tháng trước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có 5 tháng liên tiếp ghi nhận số tài khoản chứng khoán mở mới sụt giảm. Số tài khoản mới dưới ngưỡng 100.000 đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021.
Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu đã giúp giá lúa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Trong bối cảnh các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang vào đợt thu hoạch rộ vụ thu đông năm 2022. Hiện nay giá thu mua lúa đang neo ở mức cao từ 6.000 đến 6.500 đồng một kg tùy giống. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nếu không có những bất thường về thời tiết, dịch bệnh, Việt Nam đủ lượng 6,5 đến 6,7 triệu tấn gạo để xuất khẩu và dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm nay đạt khoảng 3,2 đến 3,3 tỷ đô la Mỹ.
Những ngày gần đây, giá lợn hơi xuất chuồng lao dốc, rời xa mốc 60.000 đồng một kg. Phần lớn lợn được bán ở mức giá 55.000 đồng một kg, thấp nhất là giá 50.000 đồng một kg. Chi phí tăng vọt đẩy giá thành chăn nuôi lợn hiện nay lên mức 60.000 đồng một kg. Với mức giá hiện nay, đa phần người chăn nuôi phải bán lợn hơi dưới giá thành sản xuất, chịu thua lỗ. Với giá 54.000 đồng một kg, xuất bán một con lợn, người chăn nuôi chịu lỗ khoảng 600.000 đồng đến 700.000 đồng.
Chiều ngày 9 tháng 11, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã công bố một ca bệnh rất hiếm gặp, phát hiện song thai cùng trứng nhưng khác nhau về kiểu hình và kiểu gen. Trường hợp hy hữu này là ca bệnh thứ hai được ghi nhận trên thế giới. Trước đây, các tài liệu y học khẳng định song thai cùng trứng sẽ giống nhau hoàn toàn về kiểu gen và kiểu hình. Nhưng với ca bệnh trên, vẫn có một số trẻ song thai cùng trứng không giống nhau 100% về kiểu gen và kiểu hình.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Mỹ, Đảng Cộng Hòa có lợi thế hơn trong việc giành quyền kiểm soát Hạ viện. Tính đến 17 giờ ngày 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Đảng Cộng Hòa đã giành được 199 ghế tại Hạ viện, Đảng Dân Chủ giành được 172 ghế. Hạ viện Mỹ có tổng cộng 435 ghế. Để giành được quyền kiểm soát, một đảng cần ít nhất 218 ghế. Trong số 199 ghế mà Đảng Cộng Hòa đã giành được, có 2 ghế từng do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Con số này có thể thay đổi khi công tác kiểm phiếu đang được tiến hành. Còn ở Thượng viện, Đảng Dân Chủ đang dẫn trước với 48 ghế so với 47 ghế của Đảng Cộng Hòa. Đảng nào giành 51 ghế sẽ nắm thế đa số tại Thượng viện Mỹ.
Chấm dứt 40 kỳ quay thưởng, không tìm được người trúng thưởng. Kể từ đầu tháng 8, mới đây nhà chức trách Mỹ xác nhận chỉ có duy nhất một vé trúng giải độc đắc, xổ số Powerball, kỷ lục trị giá 2,04 tỷ đô la Mỹ. Chiếc vé may mắn đã được bán ra tại cửa hàng ở bang California. Đây là người trúng giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử xổ số Mỹ nhờ sở hữu vé có chuỗi số 10, 33, 41, 47, 56 và số Powerball là 10. Hiện chưa xác định được danh tính của chủ nhân chiếc vé, người này có thể lựa chọn nhận một phần 997,5 triệu đô la Mỹ hoặc nhận toàn bộ số tiền trúng thưởng là 2,04 tỷ đô la Mỹ trong 29 năm.
Meta, công ty chủ quản của mạng xã hội Facebook sẽ cắt giảm khoảng 13% nhân sự, tức là khoảng 11.000 người. Đây là thông tin mới được giám đốc điều hành CEO Mark Zuckerberg trực tiếp thông báo cho các nhân viên trong một thư gửi nội bộ. CEO Mark Zuckerberg cho biết đây là những quyết định thay đổi khó khăn nhất trong lịch sử công ty. Những người trong diện cắt giảm nhân sự sẽ nhận được khoản bồi thường tương đương thù lao 16 tuần làm việc, cộng 2 tuần làm thêm cho mỗi năm cống hiến cho công ty. Meta cũng sẽ chi trả bảo hiểm y tế cho những người lao động thuộc diện tinh giản này thêm 6 tháng.
Theo quy định mới của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, các phương tiện cơ giới 4 bánh mới được sản xuất phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải này, phương tiện sẽ bị đánh thuế ô nhiễm môi trường bổ sung vào năm 2023. Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia cũng đã thắt chặt các tiêu chuẩn chất lượng khí thải đối với các phương tiện cơ giới đã và đang hoạt động.
Dịch COVID-19 tiếp tục là yếu tố gián tiếp gây ra tình trạng thiếu lao động trong tất cả các ngành nghề của Anh. Theo kết quả của cuộc khảo sát công bố mới đây, hơn 75% số người Anh gặp hội chứng COVID-19 kéo dài được hỏi đã phải giảm tải khối lượng công việc hoặc thay đổi công việc.
Các nhà đàm phán của Nghị viện châu Âu EP và Hội đồng châu Âu đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU đã đạt được thỏa thuận về luật mang tên Quy chế chia sẻ nỗ lực ESR. Luật này đề ra các mục tiêu quốc gia giảm phát thải khí trong các lĩnh vực vận tải đường bộ, vận tải đường biển nội địa, hệ thống sưởi ấm của các tòa nhà, nông nghiệp, lắp đặt hệ thống điện công nghiệp quy mô nhỏ và quản lý chất thải. Những lĩnh vực này tạo ra khoảng 60% trong tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của EU. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong khuôn khổ vòng 24 V-League tối ngày 9 tháng 11, Hà Nội FC giành chiến thắng 1-0 trong trận derby với Viettel FC để chạm một tay vào chức vô địch V-League 2022. Tiền đạo Lucao là người hùng của đội bóng áo tím với pha đệm bóng vào lưới trống sau đường căng ngang dọn cỗ của Lê Xuân Tú ở phút 60. Đánh bại Viettel, Hà Nội FC có 47 điểm sau 22 vòng, qua đó chiếm lại ngôi đầu bảng của Hải Phòng. Nếu giành tối thiểu 2 điểm trong 2 vòng còn lại, Hà Nội FC sẽ vô địch V-League 2022. Trong khi đó, Bình Định níu kéo hy vọng cạnh tranh ngôi vương với chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An. Xuân Nam là tác giả bàn thắng duy nhất ở trận này với pha đánh đầu tung lưới Sông Lam Nghệ An ngay phút thứ 4. Hiện tại Bình Định đang có 41 điểm và về lý thuyết vẫn có cơ hội cạnh tranh với Hà Nội FC. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ còn 2 trận và tối đa có thể đạt được 47 điểm. Ở trận đấu còn lại trong ngày 9 tháng 11, Bình Dương lội ngược dòng thắng Thanh Hóa 4-2 trên sân Gò Đậu. Sau Brazil, đội tuyển Thụy Sĩ cũng sớm chốt danh sách 26 tuyển thủ sẽ đến Qatar tham dự vòng chung kết World Cup 2022. So với giải đấu lớn gần nhất là Euro 2020, đội tuyển Thụy Sĩ không có nhiều sự thay đổi trong đội hình. Với những gì đã thể hiện, đội tuyển Thụy Sĩ đang rất quyết tâm tiến xa ở World Cup 2022 trong bảng đấu mà họ sẽ phải đối đầu với Brazil, Cameroon và Serbia. Tại bảng G, Thụy Sĩ sẽ nhập cuộc chơi bằng màn chạm trán Cameroon 24 tháng 11. Tiếp đó họ sẽ đối đầu với Brazil ngày 28 tháng 11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Serbia vào ngày 3 tháng 12.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, dưới tác động của đới gió đông ẩm, lúc này cả miền Bắc trời nhiều mây, nhiệt độ miền Bắc ngày hôm nay cũng có sự khác biệt, ven biển chỉ từ 25 đến 26 độ, sâu hơn trong đất liền là 27 đến 29 độ, còn các tỉnh thành phố phía Tây và tỉnh Hà Giang là 29 đến 31 độ. Gió đông cũng tác động đến thời tiết của miền Trung, khiến cho suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Ngãi trời nhiều mây, ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Nam có mưa, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Khu vực Nam miền Trung, vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 30 đến 32 độ. Trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì tình trạng nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, nhiệt độ cao 30 đến 31 độ. Khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao 32 đến 33 độ, một số nơi cận ngưỡng 34 độ. Khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.